Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. 30 Agents Every AI Engineer Must Build của Imran Ahmad là một cuốn sách kỹ thuật về trí tuệ nhân tạo, tập trung vào cách biến năng lực của mô hình ngôn ngữ lớn thành các hệ thống tác tử có thể vận hành trong môi trường thực tế. Sách không dừng ở khái niệm chatbot hay prompt đơn lẻ, mà đi vào kiến trúc tác tử, cách tổ chức bộ nhớ, lập kế hoạch, suy luận, dùng công cụ và phối hợp nhiều tác tử với nhau. Điểm nổi bật của cuốn sách là cách tiếp cận rất thực dụng, dựa trên các mẫu kiến trúc đã được kiểm chứng trong sản xuất, kèm theo các khung làm việc phổ biến như LangChain, LangGraph Llama Index, Crew AI và AutoGen. Đây là tài liệu hướng đến kỹ sư AI, lập trình viên, nhà nghiên cứu máy học và người phụ trách kỹ thuật, muốn xây dựng hệ thống AI có khả năng hành động, mở rộng và đáng tin cậy. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cuốn sách xem tác tử AI như một hệ thống có nhận thức, bộ nhớ và kế hoạch. Không chỉ là mô hình sinh văn bản, một đóng góp quan trọng của sách là chuyển trọng tâm từ hỏi đáp đơn thuần sang tư duy hệ thống. Imran Ahmad nhấn mạnh các năng lực cốt lõi của tác tử như tri giác, bộ nhớ, suy luận và lập kế hoạch. Vì chính các thành phần này giúp một tác tử không chỉ phản hồi mà còn tự định hướng hành động. Cách nhìn này rất quan trọng với AI kỹ sư, vì nó buộc người thiết kế phải nghĩ về vòng lặp nhận thức hành động, trạng thái của hệ thống và mục tiêu dài hạn, thay vì chỉ tối ưu từng câu lệnh. Nhờ đó, tác tử có thể xử lý nhiệm vụ phức tạp hơn, giữ ngữ cảnh qua nhiều bước và đưa ra quyết định phù hợp với mục tiêu đang theo đuổi. Sách vì thế tạo ra một nền tảng khái niệm rõ ràng để phân biệt giữa ứng dụng tạo sinh thông thường và hệ thống tác tử có tính tự chủ cao hơn. Thứ hai, 30 mẫu kiến trúc tác tử được trình bày như các khối xây dựng thực chiến cho sản phẩm, thay vì mô tả chung chung về AI tác tử. Cuốn sách giới thiệu 30 kiến trúc và mẫu triển khai cụ thể để người đọc có thể chọn đúng cấu trúc cho đúng vấn đề. Đây là điểm mạnh đáng chú ý vì trong thực tế, không có một kiểu tác tử nào phù hợp cho mọi nhiệm vụ. Có hệ thống cần phản ứng nhanh, có hệ thống cần suy nghĩ chậm và có hệ thống cần kết hợp cả hai. Bằng cách trình bày nhiều kiến trúc khác nhau, sách giúp người đọc hiểu khi nào nên dùng tác tử phản xạ, khi nào nên dùng tác tử suy luận và khi nào nên ghép nhiều lớp trí tuệ lại với nhau. Cách tiếp cận này tạo ra giá trị thực tiễn rõ ràng vì nó hỗ trợ việc thiết kế hệ thống theo nhu cầu thay vì chạy theo xu hướng công cụ. Nó cũng giúp người đọc xây dựng tư duy kiến trúc, một kỹ năng rất cần thiết khi đưa AI vào môi trường sản xuất. Thứ ba, sách đặt trọng tâm vào hệ sinh thái công cụ, bộ nhớ vector và tích hợp dữ liệu để tác tử có thể hành động. Một tác tử hữu ích không chỉ cần mô hình ngôn ngữ mạnh mà còn cần khả năng truy xuất thông tin, gọi công cụ và tương tác với dữ liệu bên ngoài. Cuốn sách đi sâu vào các lớp hạ tầng này, đặc biệt là bộ nhớ dựa trên vector database, cơ chế truy hồi, tích hợp công cụ và kết nối với API hoặc dịch vụ khác. Đây là phần then chốt vì nó biến tác tử từ một thực thể trả lời thành một hệ thống có thể thực thi nhiệm vụ trong bối cảnh thật. Khi có bộ nhớ và truy hồi tốt, tác tử giữ được tính liên tục và có thể xử lý thông tin dài hạn hiệu quả hơn. Khi có lớp công cụ phù hợp, tác tử có thể tra cứu, tính toán, thao tác dữ liệu và phối hợp với quy trình bên ngoài. Sách cho thấy sức mạnh của tác tử nằm ở kiến trúc tổng thể, chứ không chỉ ở chất lượng đầu ra của mô hình nền. Thứ tư, phối hợp nhiều tác tử và các giao thức như MCP. A2A cho thấy hướng đi của AI mang tính hệ thống hơn. Một chủ đề nổi bật khác là thiết kế hệ thống đa tác tử, nơi nhiều tác tử chuyên biệt phối hợp để giải quyết những nhiệm vụ lớn và nhiều bước. Cuốn sách nhấn mạnh các giao thức tương tác như Model Context Protocol và Agent to Agent, vì các giao thức này giúp chuẩn hóa cách tác tử chia sẻ ngữ cảnh và phối hợp hành động. Điều này có ý nghĩa lớn trong môi trường doanh nghiệp, nơi một nhiệm vụ có thể liên quan đến nhiều vai trò, nhiều nguồn dữ liệu và nhiều lớp kiểm soát. Thay vì xây một tác tử làm tất cả, sách khuyến khích tư duy phân rã nhiệm vụ rồi tổ chức các tác tử như một đội ngũ có vai trò rõ ràng. Cách làm này thường dễ mở rộng, dễ kiểm soát và dễ gắn với quy trình thực tế hơn. Đây cũng là lý do sách mang tính kỹ thuật cao, vì nó hướng người đọc đến cách xây dựng kiến trúc, phối hợp, chứ không chỉ tạo ra một demo đơn lẻ. Cuối cùng, sách không bỏ qua đánh giá, an toàn, quản trị và triển khai, những yếu tố quyết định tính sản xuất, khác với nhiều sách chỉ dừng ở phần tạo mẫu. Cuốn này dành không gian đáng kể cho đánh giá, độ tin cậy, quản trị và triển khai trong vòng đời sản phẩm. Đây là điểm phân biệt rõ ràng giữa một demo AI và một hệ thống có thể dùng lâu dài trong tổ chức. Tác tử nếu không được kiểm thử và giám sát kỹ có thể sai lệch, gọi công cụ không đúng, tạo hành vi khó dự đoán hoặc gây rủi ro tuân thủ. Vì vậy, sách nhấn mạnh các khía cạnh như kiểm tra độ tin cậy, thiết kế rào chắn, giải thích được và quản lý vòng đời hệ thống. Với các lĩnh vực nhạy cảm như tài chính, y tế, pháp lý hay sản xuất, những chủ đề này không phải phần phụ mà là điều kiện bắt buộc. Cách tiếp cận này làm cho cuốn sách có giá trị vượt ra ngoài kỹ thuật tạo sinh, vì nó hướng đến cách xây dựng AI có trách nhiệm và có thể vận hành bền vững. Kết luận, 30 Agents Every AI Engineer Must Build phù hợp nhất với kỹ sư AI, lập trình viên, nhà nghiên cứu máy học và các trưởng nhóm kỹ thuật đang muốn đi từ ứng dụng LLM cơ bản sang hệ thống tác tử có khả năng vận hành thực tế. Người đọc có nền tảng Python và hiểu biết máy học cơ bản sẽ khai thác sách hiệu quả nhất vì nội dung đi khá sâu vào kiến trúc, tích hợp công cụ, phối hợp đa tác tử và triển khai. Giá trị của cuốn sách nằm ở chỗ nó không xem agent là một khái niệm thời thượng, mà xem đây là một bài toán kỹ thuật cần thiết kế có hệ thống, có kiểm thử và có quản trị. So với nhiều sách cùng chủ đề, chỉ tập trung vào prompt engineering hoặc demo ngắn, cuốn này nổi bật ở chiều sâu kiến trúc và tính thực dụng trong sản xuất. Người đọc sẽ nhận được một bản đồ khá rõ ràng để chọn mẫu tác tử, tổ chức bộ nhớ, ghép công cụ, phối hợp nhiều tác tử và đánh giá độ tin cậy. Nếu mục tiêu là xây dựng AI có thể hành động, mở rộng và chịu được yêu cầu triển khai thật, đây là một tài liệu rất đáng chú ý. Nếu bạn muốn ủng hộ Imran Ahmad, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!